Nên Việt nói chuyện người Tin Chúa giáo, thế thầy ở sở con có một hai cô họ cũng đi Tin Chúa giáo. Khi con nói chuyện đạo với họ đó thì họ thích lắm, họ nghe cái gì họ cũng đồng ý hết. Mà cái việc mà họ thích con như thế, sở dĩ con nghĩ theo cái chủ quan của con là vì con không nói là con đi đạo gì cả. Vì nếu mà con nói con đi Phật giáo chẳng hạn thì thưa thầy họ sẽ kỳ thị, bởi vì con biết là người Thiên Chúa giáo họ cố chấp ghê lắm. Thế thì cái sự thành công của con đối với lại một hai người đi Thiên Chúa giáo ở sở con như vậy, thì bây giờ họ thèm, họ muốn thiền. Nếu mà con nói họ cách thiền thì con chưa dám nói, là bởi vì nếu mà dạy cho họ cách thiền thì phải nói họ niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì họ sẽ biết con là người Phật giáo, cho nên con chưa dám. Vì vậy xin thầy để chỉ giáo cho làm cách nào.
Cái đó mình cũng chỉ tắt. Vì cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật anh cũng hiểu cái vibration, cái chấn động lực nó thế nào. Việc khoa học quyền bí. Mà người nào muốn học thì người đó học thôi. Còn không muốn học thì thôi, chứ anh đâu sợ mất mối. Nếu không có mấy cô đó anh chết đói sao? Không có những vấn đề đó. Mình là sự thật là sự thật. Đem sự thanh tịnh mà mình đạt được giúp đỡ cho họ, chứ mình không phải vụ lợi. Vì gì? Free will, tự do tín ngưỡng. Anh thấy không? Tự do tín ngưỡng thì ở đâu người ta có quyền tự do tín ngưỡng à? Không có ai tắc nghẽn được cái sự tự do tín ngưỡng của họ. Anh thấy chỗ đó không? Cho nên mình cũng không nói rằng à, Thiên Chúa giáo cố chấp đời này kia kia nào, vì ta có đường lối của người ta từ bao nhiêu năm nay. Thấy không? Mà những người Thiên Chúa giáo là tu bên vô vi đông nhất. Vì họ thấy rằng họ tu cái pháp này họ được gần tưởng được Đấng Chúa Cha nhiều hơn. Họ đâu có bỏ. Họ đâu có bỏ Đấng Chúa Cha. Họ đâu có dám kỳ thị Đấng Chúa Cha.
Con có áp dụng với một cô cũng đi đạo Thiên Chúa giáo ở bên họ là người Việt Nam. Thì nếu con nói thật thì cô cắt đứt luôn, cô không nói chuyện gì nữa.
Không nói chuyện là thôi, bởi vì đây là cái duyên đến. Mà tôi có là tôi giúp cô thôi. Cô học thì cô được. Còn nếu cô không học thì thôi, chứ cái quyền tự chủ của cô. Tôi không có thể cướp giật cái quyền tự chủ của bất cứ một người nào. Tôn trọng nhân quyền, tự do rõ rệt. Thấy chưa? Những các bạn đến đây, tôi đâu có đi tới nhà các bạn mà thăm viếng hay là bày biểu hay rủ rang các bạn, tôi không dám. Bây giờ ở thế gian, họ hay cố chấp và nói cái tuổi này rủ người ta vô đạo, tôi không có dám tới nhà ai hết. Tuy rằng tôi tới nhà các bạn chắc có miếng ăn ngon, nhưng mà tôi không dám. Và tôi không có muốn lợi dụng cái đó. Tôi thực hành được bao nhiêu, tôi nói bao nhiêu thôi.
Sở dĩ con sợ như vậy là thưa thầy, bởi vì con mấy người trong sở cũng rủ con đi nghe giảng về đạo Thiên Chúa giáo đó. Một ông cha trong bệnh viện đó, thì ông ấy giảng, ông ấy nói xa gần, ông nói thế này, ông bảo Chúa Trời của ông là người biết hành động, biết đi, biết ăn, biết nói, biết suy nghĩ, biết cứu độ quần chúng. Còn Chúa Trời của mấy ông ấy ý muốn nói là con, vì con là người Việt Nam, con là độc nhất là người Việt Nam nữa, thì chỉ biết nhắm mắt, không biết nghe, không biết nói, không biết năng gì cả. Ông nói như thế thì con biết là như thế thì các cô nghe ông cha hơn là con nhiều này. Nếu mà con nói con đúng như đạo Phật thì các cô không nghe con nữa.
Không nghe thì thôi chứ. Cái duyên đến mà họ không nhận thì chuyện của họ. Còn khi mà mình đến thấy họ cảm thích được thì mình giúp họ thôi. Còn họ không thích thôi, chứ bây giờ mình làm gì hơn. Bây giờ anh muốn tặng món quà cho họ mà người ta không lấy, anh không có làm gì hơn á. Anh không có lợi dụng. Anh thấy rõ chỗ này không? Thì nói rằng Đức Chúa Trời của tôi biết đi, biết đứng, biết nói năng. Nhưng mà Đức Chúa Trời của anh cũng biết đi, biết nói năng. Anh nếu mà anh tỉnh, anh thanh tịnh rồi, anh cũng được nghe như vậy. Phải thanh tịnh mới nghe, mới là chắc. Còn nói ở thế gian đây là giữa con người và con người. Anh thấy không? Cho nên cái vô vi này nói rằng ồ, Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn phải ôm cái gánh chạy theo Ngài. Tụi vô vi đâu có chịu. Nó tự tu tự tiến. Còn cái Thượng Đế giảng chân lý là cô Kim nói, người ta chép ra. Mà hiện tại bây giờ có đó. Ngài đang xuống ở Texas nữa kia nè. Thì người ta muốn gặp hỏi, đấu khẩu, tranh luận bất cứ cái gì, có thể gặp. Còn đằng này tôi thiệt nói thiệt cho tôi chưa có đọc cái cuốn đó. Nhiều khi tôi đọc vô băng như vậy, tôi không phải là đọc bằng chiêm ngưỡng như vậy, tôi chỉ có thực hành thôi. Vì trước kia ở Việt Nam là cô Kim tới kiếm tôi, thì tôi không có biết cô Kim ở đâu. Tới kiếm tôi và nói chuyện về đạo pháp và muốn gặp riêng tôi, vậy thôi. Nhưng mà bạn đạo vô vi nó nghi ngờ tôi có tình tứ gì với cô đó, nó chạy theo. Nó nói ông Tám mà ông bị ấy, của chừng ông bị hồ ly tinh phỉnh ông á. Rồi nó chung đại vô thì thét rồi, ngài phải nói. Tại vì con người hỏi mà, người ta hỏi thì cô Kim nói bao nhiêu chuyện đó thôi. Vì cô cũng còn ở đó chứ đâu. Thì nó không có cái gì quan trọng hết. Nếu thật sự là tu không có cái gì quan trọng, thêm tài liệu phong phú để xây dựng cho người tu tiến hóa là không có cái gì quan trọng hết. Nghe hay là không nghe, quyền của cá nhân, không có quyền buộc người ta phải làm đúng theo đường lối của mình. Cho nên vô vi các bạn tu cho các bạn.
Sáng nay tập thực giá cái mặt. Khi mà quý vị lên trên đó trình diện ngài, thấy ngài thì thấy tập thực giá trước mặt. Theo tôi thấy như vậy. Quý vị xuất hồn lên trên đó gặp thì thấy rõ ràng trước mặt. Đó là đem lại sự công bằng trong tâm thức, biểu hiện tâm tự là công bằng trong tâm thức mà thôi. Cho nên lý trong kinh thánh cũng là công bằng, mà lý của Phật cũng là của mình, không có sai. Đem so rõ ràng không ai hơn ai hết. Vì tổ chức của cặp mắt đời mà thôi. Nó ô tổ chức tôi nó hoàn thiện như vậy, tổ chức của anh lôi thôi chê lẫn nhau. Nhưng mà đó cũng là xây dựng như sách đặt lại. Chứ không, cái người tu không có gì mê chấp lẫn nhau. Người tu cho người ta thấy bình, cho người ta trà đạp để mình thấy khả năng sẵn có của chúng ta. Thì người tu cũng đúng đắn của Phật giáo, không có chấp ai và chẳng mê ai. Các vị thiền sư, các vị thượng tọa cũng vậy, bị người ta chửi cũng niệm Phật mà thôi. Bị người ta chửi, chỉ đến khi bị đóng đinh mà cầu xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lên nó. Thì Đức Phật bị phá hoại nhưng mà Đức Phật không dùng phép trừng trị. Tôn Ngộ Không có 72 phép màu trong tay mà thua Đức Phật không có phép thanh tịnh và sáng suốt. Vì tại sao 72 phép màu mà thua một phép? 72 phép màu là mượn ngũ hành mà để đánh cả càn khôn vũ trụ. Còn Đức Phật siêu cấp vượt sức hút của ngũ hành và làm chủ ngũ hành. Cho nên ngài có quyền đảo lộn tình thế có một nhịp mà thôi. Tôn Ngộ Không được giam 500 năm. Thấy chưa? Đi năm ngón tay của Đức Phật mà ra không phải. Vì người ngài đã đạt tâm tịnh và sáng suốt. Khóp lại thì ông kia bị kẹt. Ngũ hành sơ. Lịch sử đã cho chúng ta thấy. Cho nên những người ở thế gian giỏi giỏi cách mấy, nhưng mà không tránh được cái bệnh tử. Tới lúc bệnh sẽ hết vợ, phải không? Sự hung hăng của chúng ta tới lúc chúng ta bệnh thì không còn hung hăng nữa. Có thấy thiên luật chưa? Thế gian còn có luật mà, xe chạy lên chạy xuống còn có luật đi đường mà. Huống hồ gì ông trời không có luật. Mình mượn xác của ngài, ngài phải có luật. Ký hợp đồng trước khi xuống đây, làm bậy rồi sẽ biết. Đó là cái cơ hành hạ trong tâm thức. Kẻ bệnh này người bệnh kia, không có người nào tránh khỏi hết. Ác thiện phong minh. Và chính khi Phật Đức Thích Ca cũng giờ phút lâm chung cũng phải có một cái bệnh mới giải thoát. Ngài hành khổ, ngài thuyết giảng mấy chục năm trời, nhưng mà thế gian nói được ngài đã thuyết giảng quá nhiều cho nên ngài mới bệnh chết. Ngài nó không có thuyết giảng. Vì sao? là chuyện của chúng sanh và nói cho chúng sanh nghe, chứ Ngài chưa nói chuyện của Ngài cho chúng sanh nghe. Lấy thế gian và cảm hóa thế gian mà thôi. Cái kỳ thật trình độ của Ngài nói cho chúng ta nghe, chúng ta không có tưởng chứng. Vì chúng ta đòi hỏi lịch sử của Thích Ca mà chúng ta chưa bao giờ đọc lịch sử của chúng ta. Chúng ta chưa biết quá trình của chúng ta bao nhiêu kiếp đã làm những điều ác ôn mà chưa thấy. Cho nên Ngài rốt cuộc thanh tịnh tu học và để ảnh hưởng chúng ta. Ngài đã thấy Ngài và Ngài chỉ biết rằng chỉ lo học hỏi và tiến hóa, học từ bi và thực hiện từ bi. Thì ngày hôm nay chúng ta có từ bi không? Và chúng ta được đấng từ bi cứu độ chúng ta không? Được, chúng ta học từ bi đi. Rồi chúng ta thực hiện từ bi thì chúng ta mới là con ngoan và người nói tiếp một Phật tử đối với Ngài. Cái thực thi cái nguyện vọng và đại nguyện của Ngài trên mảnh đất phù sanh này để cứu độ vạn linh đồng chiến trong tâm thức của Ngài đã mong ước. Chúng ta đã biết thờ Ngài và chúng ta không hành như Ngài thì chúng ta lại có lỗi. Chúng ta không chịu hy sinh tánh hư tật xấu thì không bao giờ thành đạt sự sáng suốt.
Muốn là Phật, con
biết là con người có thể đâu. Thì đúng cái gốc của mình chứ. Trước kia mình biết đạo ông bà cứu quyền thất tổ, về tung vô di đều để cứu độ của quyền thất tổ. Rồi về cái nguồn gốc, với Phật cũng có một thôi. Người ta nói như để cho mình ở thế gian xây dựng niềm tin và đừng bỏ cái đức tin. Thấy không? Nếu con người muốn giải thoát mà mất đức tin, con người đó không có cơ hội giải thoát. Vì lẽ vậy cho nên sự sáng suốt ở bên trên người ta ăn đổi cho chúng ta, cho chúng ta thấy là phải giữ niềm tin để trở về nguồn cội. Tất cả các loại xe đang chạy về đường rốt cuộc nó cũng đi về mục đích của nó thôi. Thế chưa? Chứ mình ở trong cái căn duyên mà mình tu trước kia tiền kiếp, mình tu bên Phật và mình có phát đại nguyện rằng tôi sẽ xuống thế gian lâm trần cứu độ chúng sanh, nhưng mà ngày nay mình xuống đây mình tạo tội cho nên nó lu mờ cái đạo pháp, và trong cái sự khổ đau đó nó mới thức tâm, nó mới trở về con đường tu. Và khi nó trở về con đường tu rồi á, nó trở về đâu? Trở về cái chỗ mà căn bản đại nguyện của nó, nó tiếp tục nó hành triển, nó đi lên, nó học thêm. Đó, nên mới đi về nguồn cội được. Thì ai cũng phải trở về cái mục đích nguồn gốc của chính mình. Cho nên vô vi nó không có phân ai là ai hết. Đạo nào cũng vậy, nhưng mà nó quy một thôi. Đâu nó chia đạo này đạo nọ. Đạo này của đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết, vì mình giải thoát. Cái đạo mà không phân tách cái giải thoát thì người ta biết cái đạo đó ai tin. Theo đạo đó làm gì? Đạo ăn thì tôi có rồi, đạo ngủ tôi có rồi, đạo đi chơi tôi có rồi. Còn cái đạo giải thoát đó tôi chưa có, tôi mới tu. Hiểu chưa? Cho nên tất cả như là quy về giải thoát là chỉ có một, không có hai. Vạn giáo quy nhiên. Chứ không phải nói là Chúa là hơn hết, Phật là hơn hết. Cho nên trong Quan Âm nói cũng là khuyến tu. Tu Chúa thì Chúa rước, mình xây dựng cái đức tin đó. Chúa đâu có làm bậy, Chúa là cũng giải thoát. Và Phật thì Phật rước, Phật cũng giải thoát. Thế chưa? Cho nên không nên tự đắc nói đạo tôi cao hơn đạo kia. Đạo Chúa cao hơn đạo Phật, đạo Phật cao hơn đạo Chúa. Không có đạo nào cao hơn đạo nào. Cái đạo tâm, cái tâm của người định chưa? Cái tâm chưa định mà nói đạo là như mà nói lời xảo trá, tự gạt với mình mà thôi. Và tâm định nó khác. Tâm định nó phải tha thứ và thương. Tâm chưa định nó còn tranh chấp, còn quán trách, còn thù hận. Đó cái tâm chưa định. Thấy không? Thì nó có cơ hội tự lượng gạt nó bất cứ ngày nào. Còn cái tâm ta định nên ta thấy tất cả muôn loài vạn vật có một mà thôi. Thì tất cả những ở thế gian, những lời nói là để độ cho tâm thức tâm để tiến hóa. Không có cái gì đáng tranh chấp,
nha. Không có cái gì đáng chê khen, nhưng mà mình phải to, lo tự thức tự tu, cái đó, điều đó là điều quan trọng. Cho nên vô tôn giáo nào người ta cũng xây dựng cái niềm tin là để đánh thức mình. Thế tại sao tôi đi chưa bữa là tôi đọc kinh thánh nói rõ rệt gì mà tôi còn làm bậy, tôi thích tập. Thế không? Tại sao đó tôi tin Phật mà tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, quán trách người ta. Tôi không phải người tu Phật, tôi thích tập. Thế chưa? À, Phật là từ bi hỷ xả, Phật không có vụ tranh chấp. Mà người phàm đã nói rằng tôi tin Đức Phật và tôi tu theo Phật, nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hờn. Độ lượng từ bi làm sao tán thông mà tiến hóa. À, cho nên mỗi mỗi là để cho con người thức tâm. Có làm sai, có giận hờn, có buồn tủi mới thức tâm. À, tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa. Không có cái gì hết. Khi mà ta hiểu rồi, ta quán thông, không có cái gì mà đang lo. Lo cho mình thôi, lo những phần thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là cái quan trọng.
Thực thầy tên không giáo chứ, ba má con, giáo và má con là không giáo mà con. Nhờ phúc pháp vô vi mà, ba má con cũng nói chuyện để con đi cộng thực tế tới nhà thờ. Và trong khi con đi con ở nhà mới thèm, thì mẹ con làm sao con nói dối cho má con nói chứ. Con bây giờ đi, tại vì tháng vô sinh nó vừa qua, nói chứ, sao con đi sinh cộng thì để giúp lại. Con nói chứ con đã nhìn mai con đi mà con không đi, con mang cái tội ấy dối lại nó làm sao ai nha.
Sao bởi vì con nói rằng mỗi đêm mỗi ngày con thiền, thiền đó là con trinh tội thẳng với Chúa. Và con bằng lòng sửa tội là trinh tội, còn trinh tội không sửa tội là tỏ tội. Hiểu chưa? Mình bằng lòng sửa tội là mình người trinh tội, thì giờ phút nào công phu cũng là trinh tội đó. Chứ con tu làm gì đó? Tu là để sửa cái tội của mình, cái tâm tối ngu muội của mình trở về sự sáng suốt và thanh tịnh. Nha. Chứ đâu có phải là bỏ cái chỗ sinh tội được đâu. Phải sinh tội. Mà trong thâm tâm mình sinh giá trị hơn nói ờ ba con đi sinh tội, chắc gì đi sinh. À, đi ra tạo tội con, tâm đi sinh tội. Đó là chánh, chánh tâm. Đạo nào cũng vậy. Tới với ông cha mà cái tâm không thành thật cũng có được. Hết sức thành thật. Mà không gặp ông cha mà tâm mình nghĩ tới ông cha mà mình chứng tội với ông cha là ông cha cũng cho mình rước lễ được. Nếu ông cha có power, có chức, có điện. Thế không? Ông cha đó là ai? Cha trời với ai? Thì lúc nào thầm đêm nào mình cũng chứng tội hết. Tôi làm cái gì bậy là ông trời biết hết rồi. Thì ông sanh tôi ra, ông sắp xếp hết rồi. Tôi làm cho tôi chối tội với ông nè. Má tôi đây ở thế gian mà chối không được thì ông trời tôi chối rồi. Tôi nói láo má tôi biết rồi. Sao? Sao tôi chối? Tôi phải sửa tội. Tôi là sinh tội. Tôi để tôi sửa. Còn tôi sinh tội mà tôi không sửa tội nó còn tội hoài. Phải không? Sửa tội.
Thưa ông nói con mà con nói dối thì đi á, thì mình ở nhà mình thiền cũng đi nhà thờ, mà không đi thì mình mang cái tội nói dối cho ba má, mà không biết nói làm sao.
Tại vì cái trí chưa mở, cái trí chưa mở thì con nói là con đang sinh tội hàng đêm trực tiếp. Thì con thấy tội con nhiều lắm chứ không phải là đây mang tới nhà thờ rồi nói nhiều đó là đủ luôn. Nó nhiều tội lắm, nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Sao? Chứ không phải một tội đâu. Bây giờ đây đi nhà thờ là tôi ngó người nào đó cũng có tội rồi đó. Phải không? Chê cha nào nó cũng có tội rồi, khen người nào tôi cũng có tội rồi, là tôi tới sinh con tội à. Tôi rước khen đi nhiêu tội rồi sinh con tội rồi, có được, phải thanh tịnh. Tôi mới sinh hết tội với đấng trả lời. Nhá. Hỏi chứ cái nào thực tế hơn? À, cái thanh tịnh, nhiêu tội, đó thực tế hơn. À, Còn cái kia nói rêu rao hai ba câu, tội nó nhiều lắm, nó xin cha có một món à, đâu có được.
Nó nhiều lắm. Nhiều lắm mà con biết tới ngày đi xin tội con biết là sao.
Ở xin cho cha hết.
Khai lại cho là vậy.
Mà khai là ông cha cũng bận nên biết bao nhiêu người khai mà mình dành khai hết đi. Khai mà không sửa là còn tội nặng hơn nữa. Sửa tội thì khỏi khai, mà khai không sửa thì tội nặng hơn. Hiểu chưa?
Thầy dạy rất nhiều về vấn đề ổn định trật tự của bản thể và của nội tâm. Sứ mạng của Đức Chúa Jesus Christ là xuống để hòa nhân loại với Thiên Chúa. Thầy cũng dạy là chúng ta phải hòa với Thượng Đế, hòa với vũ trụ, hòa với nhân quần xã hội, hòa từ trong gia đình, hòa ra với bạn bè. Thưa Thầy, mà đến bây giờ thì thấy rằng 2000 năm sau Thiên Chúa Giáng sinh, thiên hòa, thiên hạ vẫn bất hòa. Bất hòa từ trong tôn giáo bất hòa ra, bất hòa ngay ở trong Thiên Chúa giáo. Và một lời nói khác của Đức Chúa Jesus Christ là Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại thế. Nhưng mà Ngài hỏi thêm rằng khi ta trở lại thế thì có bao nhiêu người còn giữ được đạo? Và thưa Thầy, trong Kinh Thánh, sách Mặc Khải nói rất nhiều về tương lai, về tiên tri, và tất cả những điều tiên tri đã đều thực hiện, trừ một đôi lời tiên tri chót. Và bên Á Đông ta thì chúng ta biết rằng thời Mạc Nguyên đã tới. Và Thiên Chúa giáo thì cũng dạy tất cả mọi người đều phải chuẩn bị ngày phán xét cuối cùng và chuẩn bị ngày Chúa Trời ngự trị ở thế gian này, trực tiếp quản trị thế gian này. Và gần đây ở trên nước Mỹ này, phong trào nghiên cứu Thánh Kinh rất là có chiều sâu. Đặc biệt là ở California này có hai nhóm, một nhóm ở trên Malibu và một nhóm ở Pasadena, thì họ nghiên cứu rất nhiều về Kinh Thánh, chứng minh rằng Kinh Thánh có thật. Và cái thời gian mà nhân loại còn Chúa để cho mà sống cho hết cái chu kỳ này không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn đúng 20 năm nữa mà thôi. Và cái lời kêu gọi rất là thống thiết, kêu gọi lòng người trở lại đạo, trở lại với Thiên Chúa. Và nếu không thì cái sự trừng phạt sẽ vô cùng, không biết thế nào. Thì thưa Thầy, thấy rằng tất cả đã thực hiện đúng vì con người từ khi được làm người ở thế gian đã bất hòa với Thượng Đế. Và bây giờ với pháp môn của Thầy là một sự may mắn. Và chúng con nghe thấy rất nhiều Thầy dạy rằng đây là một cách tu tắc và phải gấp gấp lên, không có không kịp thở. Thì riêng về cái sự mà tu gấp lên thì con thấy rằng rất khó. Làm sao mà gấp được trong khi cái nghiệp quả mình nó quá nặng, trong khi cái nợ nần của mình đối với càn khôn vũ trụ, đối với nhân quần xã hội nó quá nặng. Mình vay một, đáng lý mình phải trả 5, trả 10. Mình vay 1, mình trốn nợ. Thì làm sao mà tu gấp? Mà tu gấp rồi đó, dù rằng có đi đúng con đường chăng nữa, liệu với cái nghiệp quả của tiền căn, nghiệp quả, có khỏi đối đầu với địa ngục hay không? Đã thưa thầy, cái đó là điều thắc mắc của một số không nhỏ bạn hiếu của chúng con. Thế xin thầy minh giải. Xin cảm ơn thầy.
Chúa đã kêu gọi chúng sanh phải tu. Và Chúa độ chúng sanh bằng cách gì? Bằng thể xác của mình. Kêu gọi chúng sanh phải thực hành, buông bỏ tham sân si. Nhưng mà ở thế gian họ lại đã ngược lại, họ đi ngược lại. Như tôi nói, lấy sự thông minh lợi dụng tâm trần lạnh và không chịu hành như tâm quyết của Chúa thì làm, thì làm sáng thế nào? Đó. Cho nên ở thế gian vì sao cứ sợ? Thánh hay sợ? Trên bài trên chuyển thánh kinh cho biết rằng phải lấy cái sợ mà đánh thức cho nó dũng lên hơn, đánh thức cho nó mau mau trở về với nó để ý thức. Nhưng mà không có pháp, không có pháp nào làm được, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn quá nhiều. Và trong lúc Chúa thì nó thanh bình hơn, nó ít có động loạn hơn như bây giờ. Bây giờ để động loạn nhiều vì vật chất lôi cuốn quá nhiều. Mà nếu chúng ta không tự mượn cái pháp là cái phương tiện để mình đi tới cái chỗ và trở về cái chỗ thanh tịnh, và để đón nghe lời kêu gọi của Chúa đã nói từ lâu, của Phật đã kêu gọi từ lâu, thì làm sao chúng ta mới đi trong giải thoát? Rồi cái nghiệp quả ở thế gian chúng ta cho là nghiệp quả nặng nề, thiếu cả càng không vũ trụ, thì chúng ta là người thiếu nợ. Tại sao chúng ta không đứng ra để chịu trách nhiệm? Chúng ta thật thà, thiếu thật thà làm sao được? Chúng ta chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ trả được với ý chí cương quyết. Cho nên những người hành đạo đã thành công tại thế, tại sao bị nạn? Hiện tại ở Việt Nam cho thấy bị nạn, các cha quỳ các chị ẩn trong cái khám hành hạ bị nạn. Người tu phải bị nạn để chi? Để người tu sớm thức giác và hiểu chân lý người đã học từ bao năm và luận thuyết vững vàng hơn, để cứu độ con người trở về với căn bản trong thức ăn. Cho nên cái phương pháp này là của những người đau khổ đã chìm sai và muốn trao lại cho những người đau khổ cái thiết vì ngoại cảnh quên nội thực. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này để trở về với nội thức, thì chúng ta nghe giá trị vô cùng của thánh kinh, lời tiên tri của Chúa, và thấy rõ Chúa đã giáng lâm tại thế. Chưa có người biết đón Ngài, trừ khi có người chỉ dùng tiên tu mà đón. Chính tôi đã đón Ngài tại hiện nay. Hiện tại Ngài vẫn ẩn, vẫn thuyết mà không có tai nạn gì. Đó là chúng tôi vẫn nhận được tin tức. Đó là tôi đã đón Ngài vì Ngài đến với tôi. Tôi hỏi Ngài nói rằng đấng cứu thế xuống thế gian tại sao không đi nhà thờ và không đi chùa? Ngài chỉ trả lời vọn vẹn với tôi rằng cha có chưa phân chức cho nó mà chúng nó đã phân chức rồi. Tội nghiệp. Ngài thương con Ngài biết làm sao. Cho nên Ngài chuyển tôi đi giảng cho mấy vị linh mục. Nhưng mà cũng may mắn được mấy vị linh mục đến với tôi, và Ngài tôi xuất sang và sự trẻ đẹp lại. Những vị đó sẽ được sử dụng bởi Chúa. Chúa giáng sanh phải có cán bộ nhiều. Cán bộ phải biết đón Ngài trong tâm thanh. Bây giờ chúng ta tu đây, những người các bạn tu đây thấy thực hành, các bạn tâm đã thanh rồi. Chỉ đón thôi. Thấy không? Thực hiện để đi tới và để chiến diện Ngài. Một ngày gần đây, không sao đâu. Bởi vì thế giới trong chương trình lo âu, trong cuộc biến chuyển sắp tới, mọi người chúng ta lo âu và thấy rõ cái cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ đến. Cái chuyện lá lùng ở Việt Nam, từ hồi nào giờ không có cái lục mà lục tới Long An, Tân Thuận nó không có dữ đâu. Bây giờ lục tới đó rồi. Rồi còn những cái hạn hán bất ngờ con sâu bọ mà nó ăn lúa mà để lấy kiến hiển vi vào mặt nó như ông tướng. Học lúa thì tẻ làm hai, có cánh bay, tôi có gói đem ra mà lộ mắt đâu. Nó tẻ cũng như là không có cái máy gì mà có thể tẻ hai cái cánh, hôm nào cũng vậy. Nhưng từ trong kho bay ra. Chỉ cái chuyện đó quyền hoặc khoa học đâu có chấp nhận. Nhưng mà tôi đã đem cái hình mà tôi lấy cái chiếc microscope tôi dòm được cái mặt như tướng hấp bội. Ba, trong đạo hữu mình có bà Trần Thị Dậu, bà đi trồng lúa. Thì bà nói không được, tôi không thể lờ, nghe lời mấy ông cộng sản, tôi phải cúng. Bởi vì bà hồi trước cũng tham gia kháng chiến mà bà nói cái này không được vì phải cúng. Thì bà quỳ gối xuống bà thắp nhang này kia cái nọ rồi bà cúng xin mấy ông rầy để cho tôi được mùa này. Và để tôi đặt niềm tin cho tôi dễ tu hơn, biết rằng có thiên linh, có âm binh, nhưng mà tôi vang vai tôi xin, chắc là phải đáp ứng. Thì lúc đó bà xin cái mùa của bà không bị cắn gãy, mà cái đám binh một bên lại bị cắn gãy. Cái chuyện đó có, tại Bạc Liêu họ, tôi cũng đi tới cái chỗ giữa lúa, tôi đi kinh tế mới mà, tôi sống trong kinh tế mới. Những cái chuyện lạ nó xuất hiện. Cũng như tại Vĩnh Trạch nó có thằng nhỏ ra đời nằm vậy. Anh nó tới dòm. Nó nói quốc thái dân an. Con nít mà biết nói quốc thái dân an. Mà cái mặt nó đỏ lồn. Người ta ồn tới nó sợ quá. Đem đi chỗ khác gửi. Nó biết nói cái câu đó rồi. Bữa sau nó không nói nữa. Mà nó ăn ngủ như người lớn. Đúng giờ đúng giấc. Nó đâu có tháng mấy hai tháng. À, rồi ngay cái chỗ Vĩnh Trạch kinh tế mới tôi ở đó là có con heo. Cái bà bán nó thôi bây giờ qua mai nhờ chú Sáu làm thịt bán như nó đi thôi, nó nằm cho ông nó không làm thịt. Rồi nó tôi tính đem con heo tới cho chú làm thịt. Quả ra trước giờ con heo nó tới rồi, nó nằm qua đây. Ông nói tôi không dám làm thịt con heo này. Rồi thôi qua bà Sáu làm. Rồi qua bà Sáu thì nó cũng chạy tới bà Sáu, bà đó không dám làm. Rồi tôi đi nước lụt đi sao không biết. Con heo đó không chưa ai dám làm. Một cái chỗ đó nó rất eo hẹp, chúng tôi biết nhau hết, tôi biết nghèo đó, thấy biết cái trò cũng chịu như vậy. Sự thật nó vậy. Cái chuyện kỳ lạ, ở Việt Nam nó xảy ra nhiều cái chuyện như là khoa học không có tìm ra nổi. Không có tìm cái triết lý gì, không có tìm ra nổi, trò cái chuyện kỳ cục như vậy. Rồi cái chuyện ở Bến Tre mà hai anh lính mà bị trầm đó là cái chuyện nó có sự thật chứ. Cái bà Trung Châu bây giờ bà qua Canada rồi bà đóng 300 đồng mà để mà xem. Một ông bắn, một ông đưa cái nón nhà bên Hưng đứng đó mà có đóng 300 đồng bạc mới để đi xem rồi có người chợ lớn có tiền mới dám đi vậy. Vậy mà ở Canada tôi mới tới đây, trước khi tôi đi là bà ta. 300 đồng bạc mới để xem, có sự thật gì. Cho nên cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, hiện tại nó xuất hiện ở miền Nam rất nhiều. Nhiều chú cán bộ mà vô trong tòa thánh Tây Ninh mà tính gỡ cái chữ gì mà rồi tự đọc được ra đây. Tao có quyền mà làm điều đây đâu. Không chịu, không cho. Bác gì nó không có cho, tao có kêu mày làm cái này, tôi đọc ngược hết, không dám gỡ cái chữ gì đó không biết. Nghe đến những người ở Tây Ninh xuống nói vậy. Mình cũng người tu rồi bên này nói. Nói vậy thôi. Cái chuyện lạ kỳ. Bây giờ khoa học không thể nói được, nhiều cán bộ đừng làm việc rồi nó đi luôn, đừng quay đường. Sao nữa? Đó, cái tâm người thay đổi. Rồi bây giờ những người tại Việt Nam giờ ta tin thiên cơ là vậy. Họ tin rõ thiên cơ bởi vì những công chuyện biến chuyển hoài vậy. Rồi báo mộng người này, báo mộng người kia, đủ thứ chuyện lạ thường ở đó. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta là thiên liên giang thế, chúng ta có phần hồn. Và chúng ta có thể trụ để giải quyết cái phần hồn chúng ta. Để chúng ta học thêm hơn nữa. Và chúng ta mới có đủ khả năng trả. Muốn trả cái gì của cả càn khôn vũ trụ thì phải trả dùng bằng đô la càn khôn vũ trụ mới trả được. Còn lấy đô la Mỹ trả không được. Phải thực hành. Là đi. À, cho nên thực hành rồi nó mở ra. Mới thấy.
Trong cái giai đoạn nào nó cuộc đời của Chúa, thì Chúa rồi bị khổ đau, thì Chúa lên thời gian thì nó chuyển lên, Chúa không có cảm thấy đau khổ.
Đâu có đảm cảm thấy đau khổ, vì Ngài hành tâm khổ. Vì Ngài muốn đem sự công bằng với chúng sanh, đem sự quân bình dịch mọi tâm thức, Ngài mới đem cái sinh lý của Ngài ra cho mọi người. Để thấy một sự yên bình. Ngài không có theo thế nào. Không theo tay mặt và không theo tay trái. Ngài chỉ đi trong cái lý thuyết hai mặt, dân bình. Nhưng mà, ở thế gian nó vì tâm tối đặc tài nó trên cái mặt này là tốt hơn. Thì dưới cái mặt này và nó đã phá cái mặt kia. Cho nên nó biết là nhưng mà cũng vẫn tha thứ. Rốt cuộc nào cũng tha thứ. Nó chưa hưởng lấy nó mà thôi. Nhưng mà hưởng lấy nó không bao giờ giết Ngài. Ngài không có kêu gọi báo thù. Có Ngài kêu báo thù thì rất dễ. Một tiếng thôi. Mà để mọi người đau khổ, để mọi người cảm nhận thể xác của Ngài chảy máu, đau thương. Mà để chắc là tâm thức của Ngài như mọi người chứ không có hại mọi người. Tại sao con người lại nhẫn tâm làm những điều như thế đó? Rồi Ngài mới ngự hãnh trong đấy lòng của mọi người. Chứ bằng điểm, bằng điểm với Ngài mới chiếu hào quang với Ngài mới chiếu trong tâm thức của mọi người. Để thấy khi giới tình thương và đạo đức là đời đời bất diệt. Tha thứ thương yêu là đời đời bất diệt. Cùng người tu được như thế giáo ý thức được đường lối của thiên thương. Chỉ thực hiện tha thứ và thương yêu là đủ rồi.
Đạo pháp thường cái mục đích chính là chữa bệnh hay là để trở lại được thực tế.
Thì pháp thường bây giờ đây, cái thứ nhất là chữa bệnh. Con người là bệnh hoạn. Bệnh do tánh sanh, tánh này kia kia nọ, cái tánh không có mở và không có hòa đồng. Đó là chữa bệnh. Cho nên mình tu đã ổn định, để lập lại trật tự và mình thấy phần hồn là chủ tánh. Lúc đó mình trở về mình thường nghe được. Thì trong cái khởi điểm mà lập lại trật tự đó, là cũng là trên con đường hành hương trở về với thượng liên.
Thưa thầy, vậy nếu như một người công giáo, họ là một con người ngoan đạo mỗi tuần để đi nhà thờ, người làm việc thiện, rồi xưng tội, làm tội lỗi thì xưng tội, một phần khác họ đi tập võ, để cho khỏi bệnh hoạn mà thế này. Nhưng họ đó thì con đường cũng đi về thượng đế mà anh ạ.
Cái con đường đi về thượng đế nó dâm dài lắm, trong cái đơn giản thì người ta nghĩ như vậy.
Dạ, nhưng mà
muốn đi về với thượng đế là phải học dũng, mà cái dũng đó phải dùng tâm linh sửa mình để tiến qua cái vô cùng mới hòa hợp với thượng đế được. Mà khác mỗi lần đi đi nhà thờ nhưng mà sẽ ý thức từ rõ Chúa đã làm và kiến đạo là ta đã làm được tự nhiên được bên phần tâm Chúa trong cái tới đó rồi tôi cầu được cái sự bình an rồi về tôi quên Chúa và tôi làm được sai lầm để ngày mai tôi tới xin lỗi. Không được, tội rồi. Phải sửa tội ngay. Vì Chúa đã thực hiện nhẫn và học từng đi và thực hiện từ đi. Cho nên cảm động nhân loại. Và chúng ta chưa thực hiện được một phần nào và chúng ta cũng nói ở đâu. Tuần nào tôi cũng đi ngoan đạo tôi đi nhà thờ. Nhà thờ không phải là chuyện cần thiết. Tâm linh là cần thiết. Tới nhà thờ phải nghe ông cha giảng. Phải hiểu cái chiều sâu của chân lý. Và để về chắc nhắc được cái xây dựng. Là hành động tốt và thực hiện tình thương và đạo đức, xóa bỏ hận thù để cái tâm tánh được ổn định và ảnh hưởng mọi năng mọi giờ, đó mới là bắt đầu bước vào con đường Chúa. Chứ nhiều người cũng nói ở tôi cũng đạo công giáo, nếu mà cái tâm cứ nghĩ chuyện ác không có Chúa nào chứ. Cái tâm mình phải nghĩ chuyện hiền và thực hiện phải tha thứ. Chúa thì dám đi khi chỉ đang đến nếu mà ngài tha thứ, và chúng ta mới bị dựng cái chuyện ta gây lộn, hay chúng ta đi nói xấu người khác, không được, không bao giờ khôi phục được cái tâm đó.
Dạ thưa thầy, nhưng mà có những trường hợp mà bên công giáo họ cấm ly dị, có những trường hợp mà vợ chồng ly dị thì họ quay ra bỏ ngoài đạo, mà nếu không có cái sự đồng ý của hội thánh ở bên La Mã, thì những người như vậy nhớ trường hợp họ cũng là những con người thánh thiện, làm được thiện, là con người thực sự là rất là tốt, nhưng mà tại vì họ lỡ ở ly dị, họ không có được nhà thờ nữa, thì khi họ chết họ không được cái sự tội mà sẽ bị chết ra đây này. Thì anh con giáo như vậy là những người xuống địa ngục không có lên thiên đàng nữa.
Nhưng mà cái tu mà trở về với tâm thức của thượng đế hay là trở về với Chúa hay là lên thiên đàng cũng là do cái tâm của con người mà đâu. Cho nên trong nhà thờ có cơ hội để cho người ta xưng tội để cái người sai lầm kia mà họ biết ăn năn hối cải thì họ xưng tội thẳng với Chúa. Đâu phải vô nhà thờ mới được xưng tội. Thế chứ, cho nên quan trọng là cái tâm. Còn cái luật lệ ở thế gian là đó là luật lệ trật tự để giáo dục con chiên tiến tới trật tự và thực thi những lời của Chúa dạy. Là luật lệ của thế gian. Nhưng mà cái luật lệ đó nó giúp đỡ những người đi chơi chỗ nào. Nói chú mà đi bỏ vợ chú tôi cũng cho chú nhà được để chú ăn năn. Đường lối của người ta làm là để cho chú ăn năn. Chú thấy chú bơ vơ rồi. Chú phạm luật của nhà thờ. Phạm luật của chúa. Chú bị bơ vơ. Và sau bơ vơ rồi chú lại chẳng ăn năn hơn nữa. Cần chú thức được là. Thấy bị bỏ rơi nhưng mà chú chịu thức rồi. Thì chú cũng bị bỏ ra. Mà chú không thích là thật sự bỏ ra. Vì cái cách thế của đời là đưa cái tâm linh chuyển hóa tới vô cùng. Cho những người đau khổ mà chú cũng có được giải thoát. Thế không? Những chúng ta là người Việt Nam bị đau khổ thì chú cũng có được giải thoát. Mà thấy rõ ta còn nguyên đâu có mất. Ta là đang vô cùng không còn mất nữa. Sợ chúng ta trước sự tự tâm tối. Sợ chúng ta ở sâu với mọi người, sợ chúng ta không hiểu lấy ta mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu lấy ta là chúng ta hiểu được thực tế. Thế đó chứ. Cho nên những cái giáo lý và những đường lối ở trong chùa, ở trong nhà thờ, ở trong cái tôn giáo nào họ sẽ đặt cũng là cố gắng nó là thức tâm mà thôi. Cho nên cái cách làm ở nhà thờ sẽ làm thế này. Một cái luật ra như vậy để cho con người tự nhiên thấy và phải nhắc ra ngoài. Nó có cơ hội chuyển hóa được sự cảm tính của nó. Và nó liên lạc với Chúa cũng trong sự tâm thức của nó cho con ông cha cũng thấy nó liên lạc được. Nhưng luật là ở đây. Để cứu con hàng. Thì không như là thôi. Nhìn sự về sự đế thì tôi thấy rằng từ trước kia tôi ngộ được không bắt chặt thượng đế, tôi tưởng tôi là người tài cao, tôi giỏi, tôi sức mạnh, tôi khôn khéo, tôi làm ăn được tiền là tôi giỏi. Tôi cũng cần biết thượng đế, chính tôi làm ra có tiền đổ cần cái thượng đế. Nhưng mà ngày nay tôi càng ngày càng tu, càng lớn, càng thanh tịnh, tôi thấy rằng tôi không thể nào qua được. Sức mạnh vô cùng của Ngài là sự thanh nhẹ và hào quang của Ngài là sáng chiếu dịu thanh nhẹ trong tâm thức của tôi. Thì không bao giờ tôi có thể bỏ Ngài, nếu không có Ngài tôi không sống được. Vì bước trình độ của tôi hiểu vậy đó. Rồi còn người tuổi trẻ thì nói thượng đế đâu thấy ông cũng phải làm, ông mới phát luôn. Cái đó là tôi thực phẩm ở tôi đâu có. Cái đó tôi đã qua. Nhưng mà bây giờ sâu rộng hơn nữa là tôi đạt được thanh tịnh. Thì tôi thấy mới thượng đế càng thanh tịnh hơn tôi. Và thượng đế là đã bắt đầu và đã có từ lâu. Hằng hữu trong nội thức của tôi vì tôi quên Ngài cho nên tôi đau khổ một thời gian. Ngày nay tôi biết Ngài để thấy tôi sung sướng và đầy đủ. Tuy nhiên tôi cũng không có tình. Nhưng mà tôi có sự hiện diện của các bạn đây là tình khổ vô cùng, là tình thương, sự ấm lòng tôi. Đó là thượng đế, quý vị là thượng đế. Tôi thương người vô cùng, thưa thầy tôi không hiểu câu đó.
Dạ.
Bác sĩ thượng đế là vô cùng.
Ừ.
Thầy nói quý vị là thượng đế.
Quý vị là thượng đế.
Ta là đấng vô cùng.
Nhà
hay có sự lẫn lộn chẳng?
Không có sự lẫn lộn. Bởi vì chúng ta từ sự ngu dốt và chúng ta tiến lần tới sự văn minh. Từ sự tẩm loạn với giam mô và chúng ta sẽ tư giả như sự tẩm loạn với giam mô. Thì chúng ta phải biết thế rằng không có con đường nào ngoài con đường của Thượng Đế. Nếu một mỗi người học rồi phải quy về với Ngài. Vì con Ngài là Ngài. Để học hỏi và chứng rằng sẽ vô cùng bất diệt. Cho nên Ngài đã bảo đảm nói rõ rằng hồn các con bất diệt. Hỏi cho các con phải nguồn gốc của Thượng Đế không? Cho nên tu tới giai đoạn đó mình thấy rõ sự thương yêu của Ngài bao trùm chúng ta. Vô cùng chúng ta không thể liên thoát Ngài được. Nhưng ở thế gian người con trai lớn cứ vợ để con biết thương con. Nó biết thương cha nó. Con nó làm khó nhiều chừng nào, nó thấy nó nhỏ làm khó cha nó nhiều.
Sự thật lúc đó nó mới thấy thực tế là nó là thượng đế. Thứ gia nó là gia nó.
Sự thật rồi hiểu và mọi người trên thế gian này đều hiểu rằng có thượng đế. Người Công giáo hiểu rằng có Chúa. Người Công giáo hiểu rằng có Phật. Những người Việt Nam mà không có tôn giáo nào, mỗi lần có gì khó khăn kêu trời ơi,
nhưng mà phải
có thượng đế đúng như vậy. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thầy mình chắc là theo một số tôn giáo thượng đế là đấng vô cùng. Còn con người và bản vật chỉ là những cái do thượng đế sinh ra cấu tạo ra mà thôi. Thì hai cái đó không thể là một được. Tuy nhiên một số tôn giáo khác nói rằng vô thủy vô chung nhà là Phật giả hay là Đạo Hồi giáo hay là Bà La Môn chẳng hạn, thì nói rằng vô thủy vô chung vũ trụ này không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.
Còn có một người anh theo Thiên Chúa giáo, anh ta cũng là người đạo đức, nhưng mà khi nói chuyện thì có những cái sự khác biệt giữa hai tôn giáo. Thì con muốn hỏi là tại sao cùng là phương tiện để mà hóa độ quần sanh do trời ban xuống mà lại có những cái sự khác biệt như là không bên Thiên Chúa giáo không có chủ trương diệt bỏ thất tình lục dục, không có cái nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái nguyên lý của cảm thông vũ trụ. Bởi như vậy thì những người đến tôi chứng nhỏ làm sao mà người ta có được những cái cơ hội như là
bên Thiên Chúa giáo có nhiều người tu là tu phước thôi, họ ở hiền, họ chỉ dùng cái từ tâm hiền từ mà thôi, chứ không có cái pháp tu tập. Họ cũng thiền vậy mà thiền theo cấm khẩu, chứ không có cái phương pháp tu tập. Và không có cái phương pháp để phân tách cái tiểu thiên địa này có cái gì. Chưa có cái đó. Nhưng mà đại đa số là tu phước. Họ làm phước rất nhiều. Họ hy sinh, họ làm phước để kiếp sau họ được nhẹ nhàng hơn. Đó, họ được lên cái cảnh nhẹ nhàng hơn. Cũng là một cái phương pháp tu. Còn tại sao có những ông cha ngay ở Việt Nam, cái dòng Linh Sơn, thì các cha cũng tới hỏi cái phương pháp này. Và ngày về ngày thiền, ngày thấy. Và đâu có bao lâu, tôi có 5-6 tuần thôi. Mà cái mặt ngài nó sáng trưng, mà nó trẻ măng trở lại. Bởi vì ngài tu kính. Ngài tu kính, ngài nói tôi tu kính, tôi không có thuyết pháp đâu. Tôi, ông Tám cứ chỉ, tôi cứ ngồi thiền cả ngày. Ông ngồi thiền cả ngày, ông được. Ông khỏe mạnh. Rất trẻ đẹp. Đó, thì trước khi tôi chưa ra đây là một khi mà ngài muốn tới gặp tôi, chờ nhà tôi người ta đi hết rồi ngài mới vô. Đứng ở ngoài chờ tất cả bạn đạo tới hỏi đạo này kia đi hết rồi ngài mới vô. Đó, tôi có viết cho ngài một cái bài thơ để ngài lưu niệm trước khi tôi ra đi. Có gì chỉ đọc trong đó mà thôi. Bởi vì ngài tu kín ở trong, những người tu kín rất dễ tu. Chứ đâu phải là Thương Chúa giáo không có thiền, thiếu gì vị thiền. Và thiếu gì vị xuất mà đâu có dám nói ra. Thiếu gì vị xuất được đâu có nói ra. Nói ra nó trái lại cái đường lối của đạo. Cho nên nhiều vị cũng xuất được mà không nói ra. Cho nên họ tu càng ngày họ càng trẻ và khỏe, vì họ có điều kiện. Có nhà ở, có cơm ăn. Không có vất vả như những người thường phải đi kiếm cơm ăn và về tu. Đó. Cho nên họ lại mau hơn. Cho nên một có kỳ tôi qua bên Strasbourg là 4 năm bà sơ Pháp tới hỏi đạo. Thì tôi thấy bà cứ lấy Kinh Thánh ra hỏi, của tôi có nói trái hơn Kinh Thánh không? Từ tôi giảng bây giờ cũng có băng nói tiếng Pháp rồi này, cái nọ, cho các bạn muốn tìm ngửa cái đó thì có thể lấy băng về nghe. Các bà rất mãn ý những câu phúc đáp và cũng vẫn thiền tự nhiên. Vì trong đó các cha không có cấm thiền. Cho thiền để có sức khỏe. Thì những vị đó cũng thiền vậy. Cho nên đừng có nói rằng bên Thiên Chúa giáo nó nghịch là hơn bên cái này là không. Cái này chúng tôi không phải tôn giáo. Cái này là kỹ thuật trở về thanh tịnh với chính mình. Nếu mình hướng về Chúa thì mình được Chúa quang chiếu cho tu học. Mình hướng về Phật thì Phật độ mình. Và mình thành thật với Chúa, không có nuôi dưỡng cái tinh thần xáo trá lừa gạt, không có cái đó. Càng quý yêu Chúa hơn và càng được gần Chúa hơn. cái kỹ thuật để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình. Còn cái Nam Mô Di Đà Phật này là cách nghĩa và cái chấn động lực siêu nhiên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi ông Phật tới kiếm tôi. Anh cái căn tu về Chúa thì Chúa độ chứ, người ta tu Phật thì Phật cứu chứ, thấy không? Người mỗi người một việc chứ, một ông có thể bao hết cả càn khôn vũ trụ được đâu. Một vị nào cũng là từ bi và dẫn con của Ngài trở về với Ngài, đó là đấng cha lành của muôn loài vạn vật. Thì người nào cũng tu, nhưng mà cái phương pháp là cái kỹ thuật, là cái phương tiện để độ cho người ta tu, và người ta học để người ta hành. Người ta tự hành chứ chúng tôi đâu có hành cho họ đâu, thấy không? Như các bạn tới đây tu là các bạn tự hành chứ đâu phải tôi tu cho các bạn đâu. Tôi đã hành đạt như vậy và nói cho các bạn về, các bạn làm đúng và đừng có pha chế nữa. Làm y như vậy các bạn sẽ giữ đạo nào theo đạo nấy và tiến hóa nhanh nhẹ và thấy rõ con đường đi của chính ta và không có phản đạo nữa. Cho người thế gian hay phản đạo đi nữa chừng được phản đạo, cái đó là tự gạt lên mình. Còn khi mà đi tới chân chánh rồi trở về đâu có. Cái phương pháp này là một kỹ thuật để hỗ trợ cho tất cả vạn linh, bất cứ tôn giáo nào muốn học trở về thanh tịnh thì cứ việc học, mà đi cái đường hướng của chính mình chứ không phải lệ thuộc của đường hướng này. Đường hướng này cũng là đi cũng như tôi, căn cơ của Phật thì tôi về Phật, một con đằng kia thì về Thiên Chúa phải đánh lễ Jesus Christ. Đâu có tránh khỏi, không có tránh khỏi đâu. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Chứ Kinh Thánh không có nói sai một lời, nó không khác gì vô gì hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng, nhưng mà nhiều khi người dịch sai, rồi đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này kia kia nọ. Cái đó là tự gạt mình thôi. Chứ Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng, và luôn luôn sử dụng cái gươm tình thương và đạo đức để đối xử với nhau. Chặt cái tà giới, cái gươm tình thương đạo đức mới có khả năng chặt chém cái phần tà giới bất chánh đối với Thiên Chúa. Là Chúa đâu có tạo gươm sắt đâu, Chúa tạo cái gươm tình thương và đạo đức. Nhưng mà người ta dịch sai, người ta nói nó tới phải lấy dao chặt đầu nó. Cái đó là cái mỗi người cách nghĩa một thứ, thấy không? Tùy theo trình độ, tôi đã nói trình độ không mua không bán, nhưng mà làm cách nào thì căn nào quả nấy, nghiệp nào thì phải học cho hết mới có cơ hội quan thông, chứ không phải là khi không đọc kinh mà hiểu hết đâu. Kinh Phật cũng vậy, nhiều người ngâm ở trong cái cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói cái gì. Cho nên chỉ bước vào điển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích từ vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển, điển qua văn chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu các bạn tâm trần trược, ôm thất tình lục dục, thì các bạn đọc kinh thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Có đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thất tình lục dục thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng mà đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, bao hết rồi bao không được rồi kêu Chúa lo cho mình. Mình không hơn Chúa đâu có được. Mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cởi mở, khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên Kinh Thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm Kinh Thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 8 dạng 4000 pháp môn đọc Kinh Thánh cũng đều biết được chân lý, chứ không cần cuốn kinh khác nữa, cũng có chân lý trong đó hết. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc phạt tinh vi cỡ mở. Người ta không hiểu cái đó, người ta cách nghĩa về cái đờ, thành ra nó loạn. Lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đờ, nó trật lắc hết rồi. Đạo là đạo, phải phát triển trong đờ có đạo. Khi mà thoát ra đờ rồi, tinh vi đi về cái đạo mới đi kêu bằng giải thoát. Cho nên Kinh Thánh không có chỉ người ta đi sai đường, và không có chỉ người ta thị phi hay là bày những cái chữ ác độc để sát hại đối phương. Không có đó. Kinh Thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chứng minh rõ ràng.